This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Văn hóa lịch sử được phụ trách bởi anh Trần Anh.
Dòng máu lạc hồng 4.000 năm.
Và kính thưa quý vị, trên đường lại đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của anh Trần Anh và vị khách mời quen thuộc trở lại trong chương trình. Bây giờ thì Hoàng Tính xin được giao lại chương trình cho anh Trần Anh. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào anh khỏe không?
Cảm ơn Hoàng Tín, Trần Anh vẫn khỏe, chắc là Hoàng Tín cũng vẫn bình thường, tại vì hôm nay trời rất là đẹp, buổi sáng hôm Chủ nhật, hy vọng là tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp với Hoàng Tín nha.
Dạ vâng, cảm ơn anh thăm hỏi và chúc anh một ngày cũng bình an bên người thân cũng như là công việc của mình. Và xin được chào anh Oanh đang có mặt, anh Phạm Oanh đang có mặt trên đường lăng, xin được chào anh.
Chào Hoàng Tín và kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas và chào Trần Anh.
Dạ vâng.
Cảm ơn anh Hoàng Tín, cảm ơn anh Oanh và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình diễn đàn văn hóa và lịch sử cùng với Trần Anh. Thì có anh Oanh bên kia đầu dây, chúng tôi cũng đã nói chuyện với cái chương trình này cũng đã mấy tuần nay. Hôm nay chúng ta sẽ trở lại một cái chương trình văn hóa và lịch sử Việt Nam của chúng ta. Như trước đây là Trần Anh cũng đã trình bày với quý thính giả của chúng ta là chương trình văn hóa và lịch sử của chúng ta có một cái sự thay đổi, cái sự đồng ý của anh Oanh cũng như là anh. Chúng tôi cảm thấy rằng cái lịch sử văn hóa và lịch sử của Việt Nam gần như là bị dừng lại ở một cái thời điểm trong vòng 5.000 năm. Đây là một cái thời điểm rất nguy hiểm nếu mà chúng ta chỉ dừng lại ở một cái thời điểm vào cái lúc 5.000 năm cách đây, thì chúng ta thấy rằng đặt ra một cái câu hỏi là cái văn hóa trước đó hoặc là cái lịch sử của Việt Nam trước đó như thế nào, hay là Việt Nam chỉ có vậy thôi, chỉ có khởi đầu từ 5.000 năm thôi, còn thời gian trước đó thì chúng ta gần như là chúng ta mới quên, hay là chúng ta coi đó là cái huyền sử. Thật sự là đây không phải là một cái huyền sử, đây là một cái lịch sử mà sẽ được chứng minh. Và đó là lý do mà trong thời gian qua chúng tôi cũng đã trình bày quý khán giả, chúng ta đi ngược lại cái thời gian trước đây, một thời gian rất là lâu, có đến mấy chục ngàn năm, để chúng ta tìm hiểu coi xem nguyên nhân con người họ di chuyển như thế nào, họ sinh sống như thế nào trong một thời đại cổ đó, để chúng ta từ chúng ta tìm ra những nguyên nhân tại sao văn hóa Việt Nam của chúng ta chỉ dừng lại. Trong khi đó chúng ta thấy rằng cứ nhắc đi nhắc lại rằng văn hóa lịch sử Việt Nam của chúng ta trải qua 5.000 năm thôi. Đây là một cái thói quen mà chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái thói quen rất là nguy hiểm nếu mà chúng ta không tìm hiểu thêm sâu hơn. Thì đây là cái chương trình đặc biệt mà chúng tôi muốn nói dùng đến. Trong thời gian qua chúng tôi có đề cập tới cái nguồn gốc di chuyển của con người cổ từ Phi Châu họ phát xuất, và vì một cái hoàn cảnh nào đó, vì một cái thời điểm nào đó, vì một cái không gian nào đó, khi mà con người cảm thấy họ cần phải đi ra khỏi cái vùng họ đang sinh sống, họ tìm một nơi đất yên ổn hơn và họ có thể lập nghiệp được, thì đấy là một cái khuynh hướng mà thường thường con người đã thực hiện trong suốt thời gian phát triển của con người. Thì ngày hôm nay, thưa anh Oanh, chúng ta sẽ nhắc lại về cái phần mà chúng ta ôn lại với quý thính giả của chúng ta trong thời gian qua, là cái thời gian có lẽ cách đây cũng là mình cho là một cái thời điểm khoảng 5-60.000 năm trước, thì con người từ Phi Châu họ bắt đầu di chuyển về hướng Bắc, Đông Bắc, đặc biệt là phía Đông Bắc, thì họ di chuyển về đó, họ gặp một cái vùng đất, đây là một cái không gian rất là lý tưởng cho để định cư một cái sinh hoạt của một con người. Thì họ gặp một cái vùng đất về vùng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam của chúng ta, thì họ dừng lại ở đó và chúng ta cũng đã nói về cái thời điểm đó. Thì ngày hôm nay chúng ta ôn lại một chút xíu. Khi mà cái thời điểm mấy chục ngàn năm trước đó, thì không biết anh Oanh có đồng ý không là con người lúc bây giờ có lẽ họ chưa có một cái khái niệm chính xác nào về dân tộc và về tổ quốc dân tộc, mà họ chỉ dựa theo cái sự sinh hoạt, liên lạc, sự gặp gỡ của những người không phải là cùng gia đình với họ, quanh họ, họ coi đó là những người cùng xứ sở họ để sinh hoạt với nhau. Nhưng mà cái lý tưởng quốc gia dân tộc lúc bây giờ có lẽ nó chưa xuất hiện, bởi vì cái thời gian đó con người còn đang là sống rất là mông muội, chưa có xây dựng được một cái nền tảng nào đó. Nhưng mà ở một cái thời điểm nào đó thì con người khi mà họ bắt đầu sinh sống với nhau quen rồi, có một những cái nhu cầu mà Trần Đại nghĩ là một trong những cái nhu cầu rất là quan trọng, đó là cái nhu cầu về cái tự vệ tính của con người, hoặc là cái sinh tồn của con người. Thì lúc bây giờ khi mà cái sự sinh tồn của con người, tự vệ tính của con người cảm thấy rằng có một cái nhu cầu, thì họ quây quần lại để họ sống với nhau. Thì chúng ta dừng lại ở cái thời điểm trước đây, những buổi nói chuyện trước đây là họ dừng lại ở cái thời điểm ở cái không gian là cái vùng Đông Nam Á. Thì không biết là Trần Anh nói như vậy là có là thiếu cái phần nào không, xin anh nhắc lại trong phần đó, tức là cái bản tính của con người ta tìm những cái chỗ để mà có thể sinh sống được, và khi họ sinh sống như vậy quy tụ lại dần dần nó quen đi, thì họ cảm thấy rằng có một cái nhu cầu. Nhu cầu đầu tiên có lẽ là cái nhu cầu tự vệ. Khi mà tự vệ đối với thiên nhiên thì sấm sét mưa gió, họ phải có những cái chỗ để họ cư trú. Thì trong cái thời xưa như vậy thì nhà lầu xe hơi có lẽ chưa có, nhưng mà những cái hầm hố hoặc là những cái hang động của thiên nhiên, họ dùng những cái nơi đó để họ cư trú. Thì đó là những cái nhu cầu cần thiết của con người lúc bây giờ. Không biết là anh có đồng ý trong cái thời gian đó là cái thời đó là cái nhu cầu về an sinh cho bản thân của họ, cho gia đình, những cái thân thuộc của họ, rồi từ từ họ trở thành một cái xã hội. Không biết anh nghĩ như thế nào trong cái thời điểm đó, thưa anh Oanh?
Mình hoàn toàn đồng ý với những cái trình bày tóm lược lại của Trần Anh. Cái công trình khảo cứu có lẽ là quy mô nhất là sự tìm hiểu về khí hậu thời tiết ngay tại Hoa Kỳ. Và họ tìm ra những cái bằng chứng rất là cụ thể từ khoảng 40-50 năm về vừa qua. Họ tìm từ dưới đáy biển, họ tìm từ trên Bắc Cực, đào sâu xuống lòng đất để lấy những cái tầng địa chất, và họ tìm trên những cái địa phương như New York và tại Illinois hay là Chicago đó. Cái vùng đó là cái vùng mà băng tuyết nó tan ra, nên họ định tuổi được hết tất cả những cái kỷ nguyên, những cái thời đại mà nó bị đông đá hết, cho nên mặt nước biển nó xuống thấp khi nó trở thành băng đá. Mà người ta đo được những cái băng tuyết đó nó lên cao tới khoảng 1 dặm, tức là hơn 1 cây số dày ở trên miền Bắc Mỹ và Canada. Mỗi lần nó tan xuống hết thì nó lôi theo tất cả những đá băng này kia, và nó làm cho mặt đất thay đổi. Nước biển nó lên cao, nó ngập hết tất cả những cái vùng giống như dưới Florida, là hầu hết là dưới mặt nước, và họ đào lấy những cái sinh vật và những cái tầng lớp ở dưới đáy biển, san hô ở đáy biển và trên mặt đất, để họ thấy những cái chu kỳ đó. Và cái chu kỳ mới nhất thì cho thấy là nó khoảng 10.000 năm trước, khi mà tất cả những cái đá băng nó tan ra và nước Mỹ bắt đầu mới có được cái địa chất, cái mặt phẳng giống như ngày hôm nay của chúng ta, mà nó vẫn thay đổi, băng tuyết nó vẫn tan tiếp. Và mỗi 100 năm thì họ thấy có một cái kỷ nguyên băng tuyết như vậy. Và người ta mỗi lần nó xảy ra đóng băng và tan thì người ta bị ngập lụt hay là bị rất là hạn hán, cho nên có những cuộc di dân rất là lớn. Và cũng chính vì vậy mà người ta phải di cư ra khỏi cái vùng mà nó quá khắc nghiệt như ở Phi Châu, khi mà thời gian tan với lại tan tuyết với lại đóng tuyết trở lại. Cho nên chúng ta có được những sự hòa hợp của các sắc dân và họ tìm được các địa phương. Và trong cái quá trình lịch sử của Việt Nam, có những cái nỗ lực của nội Hán để mà tìm cách xóa bỏ hết lịch sử của Việt Nam, văn hóa của Việt Nam. Mặc dù những cái bằng chứng khảo cổ càng lúc càng rõ ràng hơn, và chúng ta rất là may mắn có được những cái khám phá của các nhà khảo cổ rất là có uy tín, làm thay đổi hết tất cả. Và các sử gia nghiên cứu học giả của Trung Hoa, họ không có lựa chọn nào ngoài trừ cách phải công nhận cái nền văn hóa cổ kính nhất nó nằm ngay ở tại Việt Nam và một chút xíu lên phía Nam Trung Hoa, và nó dọc theo cái bờ biển đó. Và những cái sắc dân đó sau này trở thành những cái nước Việt rất là hùng mạnh của Bách Việt, kể cả cái Ư Việt, Mân Việt và cái Ngô Việt ở trên đó đã hùng cứ hết tất cả Trung Hoa một thời gian rất là lâu và được gọi chung là Bách Việt. Cái nền văn hóa mà người Tây Phương họ giúp chúng ta tìm ra và làm thay đổi hết tất cả những cái lập luận là Việt Nam từ văn hóa của Việt, từ Tàu mà ra, là vì họ tìm ra những cái bằng chứng về văn hóa văn minh sớm nhất của nhân loại trong cái vùng Đông Nam Á, mà Việt Nam, Bắc Việt Nam là nằm ngay giữa cái trung tâm đó. Cái nền văn hóa đó, như chúng ta đã được trình bày, được chia ra làm ba thời kỳ và được đặt cái tên đất Việt Nam là cái kỷ nguyên hòa bình. Tại vì những cái họ tìm được, cho nên tên quốc tế gọi cái đó là kỷ nguyên hòa bình hay là hòa bình niên. Tiếng Anh viết như vậy, hòa bình niên. Và cái kỷ nguyên này nó đánh dấu cho cái lịch sử Việt Nam cần phải được soi sáng lại. Nó được chia làm ba thời kỳ. Họ gọi là thời kỳ hòa bình sớm hay là tiền hòa bình. Nó từ 32 cho tới 35 ngàn năm trước đây. Cái hòa bình ở giữa nó là khoảng 20 ngàn năm trước đây. Và họ tìm thấy tất cả những cái bằng chứng từ những cái đồ đá cho tới các cái dụng cụ đào bới mấy búa liềm, với lại ngay cả những cái thi thể được chôn cất theo nghi thức của người Việt, văn hóa Việt khác hẳn với lại của nội Hán hay là Trung Hoa. Và họ tìm thấy cái thời kỳ đó, họ cho là muộn nhất là 7.000 năm trước đây. Cho nên được họ gọi là cái văn hóa hòa bình muộn, và văn hóa của Bắc Sơn thì là ít nhất là cái thuộc cái vùng Lạng Sơn, đó là đã 7.000 năm. Đó là cái tổng quát chúng ta nhìn thấy. Và đúng như Trần Anh nói, cái quan niệm về dân tộc, địa lý thì nó thay đổi, vì người ta tiếp tục đi tìm kiếm người Việt. Chúng ta, cha ông chúng ta có những cái truyền thuyết là chia ra cho con cái đi lên núi, lên non và xuống biển để mở mang bờ cõi. Và cái quan niệm về quốc gia nó chưa có. Người ta sống dựa vào những cái cung cấp, những cái tài nguyên rất là thiên nhiên, đơn sơ, giống như Trần Anh nói là những cái hang động để làm chỗ trú ẩn. Và người ta tạo nên được những cái vật để mà tiếp tục gọi là kỹ nghệ hóa, kỹ thuật hóa cái cuộc sống của con người, biến thiên nhiên phục vụ cho con người bằng những cái đồ đồng, đồ đá, và sau này bằng những cái khí cụ giống như là vũ khí của người Việt là nổi bật nhất. Và cái tên Việt nó được mang theo cái chữ vũ khí đó. Đó là những cái dấu hiệu cho biết họ biến từ kỷ nguyên đá và tiến sang kỷ nguyên kim loại, đồng, và tới khách. Đó là những cái nhìn rất là tổng quát. Mình có thể bổ túc những cái gì Trần Anh vừa trình bày.
Vâng, cảm ơn anh. À, hồi nãy anh có đề cập tới cái thời điểm băng đá, rồi cái thời điểm băng ta. Thì Trần Anh lại nhớ rằng trong Thánh Kinh của người Công giáo có nhắc đến cái thời điểm của cái thời mà nước dâng lên tới nỗi mà không còn ai có sống sót ngoài trừ một cái con tàu Noe của một người đã được Thiên Chúa báo mộng cho để mà làm một cái con tàu đó để mà sống sót. Thì có lẽ đây cũng là một trong những cái sự trùng hợp mà rất là đáng để mà chúng ta suy nghĩ, và khoa học đã chứng minh được rằng có những cái thời điểm mà băng đá nó đông lại thì làm cho cái nước nó rút xuống, làm cho cái bờ biển nó càng xa dần ra. Thành ra có thể là cái thời điểm của Việt Nam mà, hoặc là cái vùng Đông Nam Á là cái vùng đất nó nhô lên rất là rộng bao la, có thể người ta có thể đi bộ từ Việt Nam sang tới Mã Lai, hoặc là đi thuyền, không cần phải đi tàu lớn, đi sang Úc. Thì những cái đó là những cái thời điểm nó xảy ra. Và tới một cái thời điểm mà khi mà băng đá thời tiết nóng lên thì đá nó tan ra và nước nó dâng lên, thì cái thời điểm đó là cái thời điểm khoảng, anh nói khoảng 10.000 năm về trước. Thì cái thời điểm đó là con người phải di chuyển xa cái vùng nước nó dâng lên, nước dâng tới đâu thì con người phải di chuyển tới đó để mà sinh sống. Anh còn nhắc đến cái chữ hòa bình. Hôm trước chúng ta cũng có đề cập tới cái văn hóa hòa bình. Cái lý do mà hòa bình đã được nổi tiếng là tại vì các nhà khảo cổ học họ đã công nhận, quốc tế họ đã công nhận cái vùng hòa bình. Hòa bình đây là một cái địa danh, và hòa bình cách thành phố Hà Nội hiện nay khoảng 50 cây số về phía đông tây, về phía tây nam của Hà Nội. Để cho quý vị không biết cái địa điểm của Việt Nam của chúng ta hiện tại bây giờ đó, thì Trần Anh muốn nói sơ qua về cái địa danh Hòa Bình hiện tại bây giờ, cái tỉnh Hòa Bình bây giờ đó là nó nằm ở phía tây nam của Hà Nội, cách Hà Nội khoảng 40-50 cây số. Thì cái thời điểm cách đây như anh ơi nói là mấy chục ngàn năm, khoảng 30.000 năm, là cư dân của những người cổ họ di chuyển, họ đã sinh sống ở đó và họ bắt đầu lập nghiệp ở đó, có thể nói là như vậy. Tại vì khi mà con người quần tụ vào với nhau, khi mà các nhà khảo cổ họ khai quật lên những cái dụng cụ họ sinh sống thì được coi đó là một cái văn hóa. Bởi vì cái văn hóa là nó đi liền với con người và đi liền với lịch sử. Tất cả những cái gì con người biến chế ra, những cái dụng cụ hoặc là những cái sinh hoạt của con người trong cái thời thì được coi là một cái văn hóa. Mặc dù cái văn hóa cách đây 30.000 năm nó hoàn toàn khác xa với cái văn hóa hiện tại bây giờ. Chẳng hạn cái văn hóa Việt Nam của chúng ta về ăn thực, chúng ta ăn phở. Nhưng mà cái văn hóa của 30.000 năm trước của người tiền sử, của những bậc tiền sử mà có thể là tổ tiên của người Việt Nam của chúng ta, thì cái văn hóa của họ có thể là họ ăn ốc một cách rất là đơn giản, cũng như là so với cái ăn ốc hiện tại bây giờ chúng ta ở cái thế kỷ 21 này, thì chúng ta ăn ốc ở một cái văn hóa nó khác, nhưng mà nó vẫn là một cái văn hóa. Trần Anh muốn nhắc lại là cái văn hóa của hòa bình đã được cả thế giới công nhận, đặc biệt là một người đã có công tìm kiếm ra, là hôm trước Trần Anh và anh Hoàng cũng đã nhắc đến, là tiến sĩ Madeleine Colani đã cùng với các đồng nghiệp đã khám phá ra cái vùng hòa bình. Và không phải là chỉ có vùng hòa bình không, mà đi lên đi xuống cái vùng phía trung, miền trung của Việt Nam bây giờ là cái vùng Quảng Trị chẳng hạn, như Quảng Bình, Quảng Trị, là những cái văn hóa mà đã được tiến sĩ Madeleine khám phá và đã được cả một cái cơ quan về khảo cổ họ công nhận. Vì thế mà cái văn hóa Hòa Bình đã được công nhận, đây là một cái sự chứng tích rất là lớn và rất là quan trọng. Và chúng tôi muốn dùng cái thời điểm này để chúng ta từ từ nhận ra được rằng cái người tiền sử của chúng ta hoặc là tổ tiên của chúng ta là bắt đầu từ cái vùng Đông Nam Á, và dĩ nhiên trong đó có Việt Nam, là cách đây cả 30-40 ngàn năm. Vậy thì so với cái thời điểm mà hồi nãy anh Oanh có nhắc đến là cái tộc Hán, mà chúng ta cứ từng nghe rằng tộc Hán là những người sinh ra cái đất nước Việt Nam, hoặc là tạo ra cái đất nước Việt Nam, hoặc là dạy dỗ cho đất nước Việt Nam, thì đây là một cơ hội rất là lớn. Và đây là một cái luận điệu mà chúng tôi muốn đưa ra ánh sáng để cho chúng ta đừng nhầm lẫn. Và ngay cả những nhiều sự cũng đã chép lại những cái nguồn sử nó bị bóp méo đó, và chúng ta dần dần và tin cái nguồn sử đó, thì đây là một cái tai hại rất là lớn cho cái lịch sử và cho cái văn hóa Việt Nam của chúng ta. Và dĩ nhiên là trong tương lai chúng tôi sẽ đi từng bước một, từng cái thời điểm một, từng cái nền văn hóa một, để chúng ta thấy rằng cổ nhân của chúng ta hoặc là tiền nhân của chúng ta đã có một cái nền văn hóa, và đặc biệt là cái nền văn hóa cách đây khoảng 30 ngàn năm, khoảng sớm nhất thì cũng là 20 ngàn năm ở cái vùng Hòa Bình, là cái vùng ngay hiện tại bây giờ thuộc về đất nước của chúng ta. Và họ đã làm gì, họ đã sinh sống như thế nào và tạo ra một cái nền văn hóa, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đề cập tới một chút xíu. Và từ từ từng bước một, chúng tôi sẽ chứng minh được rằng những cái sinh hoạt đó không phải là cái sự dạy dỗ của cái dân tộc Hán, hoặc là cả cái dân tộc ở phía Bắc họ dạy dỗ cho người Việt Nam để người Việt Nam mới trưởng thành, hoặc là để người Việt Nam có được một cái văn hóa, bởi vì họ nghĩ rằng những người ở phương Nam như là chúng ta là những người man rợ, không có văn hóa. Đây là một cái điểm mà chúng tôi mới dừng lại ở cái vùng này để chúng ta đặt một cái dấu mốc rất là quan trọng. Vào cái thời điểm khoảng 20 ngàn năm trước, tiền nhân của chúng ta đã được định cư ở cái vùng Hòa Bình và đã có cái sự sinh hoạt và đã có cái văn hóa. Và các nhà khảo cổ đã phải công nhận rằng những cái văn hóa đó thuộc về cái nền văn hóa của những người tiền sử vùng Đông Nam Á. Đó là cái quá khứ. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp về cái nền văn hóa Hòa Bình đó. Thì không biết anh Oanh có đồng ý rằng cái nền văn hóa Hòa Bình ở trong cái thời điểm đó, tức là khoảng 20-30 ngàn năm về trước, có một cái những cái dấu tích để ghi lại. Và điển hình là hôm nãy tôi anh có nhắc đến là các nhà khảo cổ đã tìm thấy được rất nhiều những cái vỏ ốc, và đây có thể là một cái sinh hoạt về văn hóa của người tiền sử. Một cái văn hóa ẩm thực ốc là một những cái rất là tự nhiên người ta kiếm được. Rồi bên cạnh nó, heo rừng hoặc là những con thú, tất cả những cái đó nó tạo nên một cái sinh hoạt của cái thời điểm đó. Thì anh nghĩ như thế nào trong cái khảo cổ, khi họ tìm ra những khảo cổ, họ dùng những phương tiện nào, cái văn hóa dụng cụ chẳng hạn, như là họ dùng đá, cái thời gian đó là cái thời gian văn hóa Hòa Bình sớm đó, thì họ dùng đá làm cái dụng cụ để mà họ mài dũa, rồi họ làm những cái chặt cây, hoặc là dùng đánh cá, hoặc là dùng đánh những con thú vật. Thì anh có nghĩ là nó đã là một cái văn hóa hay chưa, hay là đó là một cái chuyện vô tình? Nhưng mà đối với Trần Anh thì coi đó là một cái nền văn hóa. Anh có đồng ý vấn đề đó không?
Đúng như vậy, tại vì nếu mà chúng ta đi ngược lại lịch sử của loài người đó, thì cái sự phân biệt thành ra các quốc gia nó liên tục nó xảy ra, mà nó xảy ra rất là trễ. Những khái niệm đó chỉ có cách đây chừng 4-5 ngàn năm mới có những cái khái niệm về quốc gia, còn trước đó chỉ là những cái vùng sinh sống. Và con người khác với loài vật là ở cái khả năng biết điều khiển cái thiên nhiên phục vụ cho mình. vào cái điển hình nhất là chế tạo các cái khí cụ. Nhờ vào cái khí cụ đó mà người ta làm cho những cái công việc sau này như là về nông nghiệp nó dễ dàng hơn, làm cho cái công việc cắt cây xẻ rừng nó dễ dàng hơn, nó cho làm cho những cái công nghệ càng lúc càng tinh vi như văn minh chúng ta có ngày nay, có thể làm cho xe chạy, máy bay. Nhưng mà đó là một cái quá trình văn hóa của loài người. Và người đi từ sống trong hang động và nhặt hái cây trái cho tới lúc chế tạo ra được những cái khí cụ bằng đá, bằng đồng, bằng sắt để mà làm cho cái cuộc sống của mình nó dễ dàng hơn. Nó tạo ra cái sự khác biệt giữa người và các loài động vật khác. Cho nên chúng ta nếu mà dựa vào văn hóa thì chúng ta sẽ tìm ra được những cái di chỉ, những cái gọi là truyền thống, những cái đặc sản của cái nền văn hóa Việt nó bắt đầu từ đâu. Và cái mà đặc biệt nhất đó là sau những cái sự tìm kiếm công nhận của các nhà khảo cổ quốc tế, người Trung Hoa họ cũng tiếp tục đi tìm kiếm và họ càng lúc họ càng phải đồng ý với tất cả những cái phân chia của cái hòa bình nhiên đó. Và bây giờ họ chỉ nhận, dám nhận là lịch sử của họ là bắt nguồn từ đời Tần Thủy Hoàng, tức là hoàng đế đầu tiên, là mới có chỉ có 2000 mấy trăm năm trước thôi, chứ không có lâu lắm. Còn trong khi đó Việt Nam mình thì đã có những cái nền văn hóa hàng mấy chục ngàn năm trước. Và trễ nhất là đã có những cái văn hóa mà bị sửa đổi từ nhà Hán, họ gọi là phần biển, vào cái thế kỷ thứ 8 trước công nguyên, tức là khoảng 3000 năm trước đây. Nhà Chu đã ra cái lệnh để sửa đổi những cái di tích về cổ sử của Việt Nam và của nguyên cái vùng Trung Hoa đó. Và chúng ta sẽ có cơ hội đi sâu vào cái sự thành lập của nhà Hán như thế nào và ảnh hưởng giữa Hán Việt như thế nào. Tại vì Việt tới trước cái thời của nhà Chu đã hùng cứ hết tất cả các cái vùng đất của Trung Hoa, gọi chung là Bách Việt. Họ có những cái nước rất là lớn gọi là Sở, và nước Việt được gọi là Ngũ Bá, ngang hàng với lại nhà Chu lúc đó. Cho nên muốn hiểu lịch sử của Việt, những cái biến chuyển lớn và những cái thay đổi lịch sử, và bây giờ họ đã, các học giả của Trung Hoa họ đã chính thức công nhận cái nền văn hóa hòa bình của Việt Nam ít nhất là bắt đầu từ 11.000 năm trước công nguyên cho tới nay, 11.000 năm trước này cho tới cái 7 hay là 8.000 năm trước nay, họ công nhận cái đó là nền văn hóa hòa bình của người Việt. Và họ còn công nhận thêm một cái nền văn hóa khác của Việt Nam là văn hóa Bắc Sơn, là bắt nguồn từ khoảng 10.300 năm trước cho tới 8.000 năm trước. Cho nên tất cả những cái gì họ đào lên sau này ở phía Bắc của Việt Nam và Nam Trung Hoa nó đều đồng ý với những cái phân chia đó của thế giới quốc tế. Họ tìm thấy những cái đồ đá ở bên Quảng Tây, Độc Ba Liên gần Liễu Châu hay là ở Quế Lâm. Họ tìm thấy những cái dụng cụ đó tính ra là 30.000 năm cho tới 7.500 năm trước nay, mà họ tìm thấy 400 cái ngôi mộ tổ tiên của người Choang Việt ở cái vùng đó. Cho nên khó là chối cãi lắm. Văn hóa của người Việt nó lên tới đó và không còn ai thắc mắc nữa. Chỉ đáng tiếc là rất nhiều người Việt chúng ta chưa biết được cái nền văn hóa sâu xa của tổ tiên mình. Cho nên chúng ta sẽ lần lượt đi vào chi tiết một cách rất là gọi là tỉ mỉ và tìm ra cho tới lúc khi nào người Tàu hay người Hán thành lập và họ lấy những cái gì của người Việt và tìm cách xóa đi những cái gì. Ngay bây giờ họ rất là lúng túng khi mà bàn tới cái kinh dịch. Vì trong cái kinh dịch đó, người Tàu trước nay vẫn nhận kinh dịch là của họ, nhưng mà trong cái kinh dịch có đề cập tới tổ tiên của người Việt là thần nông ở trong đó. Cho nên họ rất là khổ tâm về cái chữ thần nông. Tại vì thần nông là tổ tiên của người Việt, và cái chữ thần nông nó là chữ Việt, nó ngược với chữ Hán. Chữ Hán nó phải gọi là nông thần. Cho nên họ muốn chiếm, muốn xóa, không thể nào xóa được. Cho nên họ dành luôn cả cái thần nông làm tổ tiên của họ. Đó là cái điểm, mà những cái điểm mà chúng ta sẽ đi vào chi tiết sau này.
Đi thêm một chút xíu nữa, vượt qua cái văn hóa của Hòa Bình vào cái thời điểm vào cái thời điểm bắt đầu từ khoảng 30.000 năm cho tới khoảng 17.000 năm, thì đó là một khoảng thời gian rất dài và gần như là ổn định cho cả một cái dân cư ở cái vùng đó, và dĩ nhiên là các vùng khác cũng rất nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi chỉ muốn tập trung vào cái văn hóa Hòa Bình là một cái điểm tượng trưng để chúng ta đề cập tới. Nhưng mà nếu mà đi xa hơn một chút xíu nữa, thì vì cái vấn đề thời tiết trong cái thời điểm khoảng 10.000 năm, giống như anh nói ngay từ lúc đầu, vào cái thời điểm khoảng 10.000 năm hoặc 12.000 năm cho đến 10.000 năm là cái lúc mà thời điểm băng nó tan ra, thời tiết nó nóng, băng nó tan ra, giống như bây giờ chúng ta thấy là khí hậu nó ảnh hưởng, nó nóng lên thành ra cái băng tuyết ở vùng lục bắc cực tan dần và nó mực nước nó dâng lên. Thì cách đây khoảng 10.000 năm, các nhà khoa học cũng đã chứng minh và cũng đã đồng ý vào với chúng ta là cái khoảng thời gian 10.000 cho đến 12.000 năm đó, nước bắt đầu dâng lên. Và khi nước dâng lên thì con người ở cái vùng văn hóa Hòa Bình đó gần như là không còn chỗ để mà sinh hoạt nữa. Thành ra họ bắt đầu di chuyển. Và di chuyển thì còn có cách là di chuyển về phía Bắc hoặc là phía Tây. Chứ còn phía Đông là cái vùng mà bắt đầu nước lên cao rồi. Họ phải di chuyển phía trên. Thì đó là cái tiến trình của người cổ sử của chúng ta có liên hệ đến cái dân tộc của chúng ta, là họ bắt đầu họ phải di chuyển. Thì đây là cái lý do mà chúng ta thấy được rằng cái văn hóa bắt nguồn từ văn hóa Hòa Bình ở vùng căn cứ là Việt Nam, và vì vấn đề thời tiết con người phải di chuyển lên phía Bắc. Đó là lý do mà chúng ta thấy rằng có rất nhiều những cái bằng chứng nói riêng về cái văn hóa gọi là văn hóa truyền khẩu của chúng ta. Chúng ta đã từng nghe là công cha như núi Thái Sơn. Cái đây là một cái ngọn núi Thái Sơn, nó nằm ở phía hiện tại bây giờ, nằm ở phía bên Trung Hoa bây giờ, tức là nằm ngang với cái thời điểm của cái vùng mà Nam Hàn đó. Thì chúng ta thấy là cái tuốt lên trên cái vùng đó là con người cổ sử đã phải di chuyển về vùng đó. Hay nói một cách khác rằng cái con sông Dương Tử, con sông Trường Giang Dương Tử đó, nó là một cái ngăn cách cho cái sự di cư của con người. Chính vì thế mà khi mà những con người cổ sử ở vùng Đông Nam Á vì cái vấn đề nước dâng lên họ phải di chuyển lên, thì họ gặp phải con sông ở Trường Giang thì họ sẽ dừng lại ở một cái vùng đất rất là phì nhiêu. Đó là cái vùng Quảng Đông, Quảng Tây hoặc là đi trên nữa là cái vùng bên trên cái vùng Đốc Đinh Hồ. Đốc Đinh Hồ đấy cũng là một cái di tích lịch sử trong văn hóa của chúng ta. Thì chúng ta sẽ từ từ chúng ta chứng minh được rằng những cái văn hóa truyền khẩu đó, ông cha của chúng ta rất là thông minh. Rất là thông minh. Thay vì họ dùng chữ viết bây giờ gần như là bị xóa sổ hoặc là như thế nào đó, chúng ta sẽ tính sau. Nhưng mà thay vì những cái di tích để lại bằng những cái vật thể, thì cha ông của chúng ta dùng những cái ngôn ngữ để làm một cái di tích lịch sử để cho chúng ta về sau này, giống như anh nói hồi nãy, thần nông chứ không phải là nông thần. Đó là những cái rất là thông minh của cha ông của chúng ta để lại qua cái truyền khẩu công cha như núi Thái Sơn. cái núi Thái Sơn nằm tuốt ở bên trên phía bắc của Trung Hoa bây giờ, hoặc là động Đinh Hồ, giống như là một nơi mà có một cái di tích khi mà thành lập những cái lịch sử Việt Nam của chúng ta có nhắc đến, thì đấy là những cái thời điểm mà chúng ta cần phải nhắc lại, và chúng ta cần phải làm sáng tỏ cho cái văn hóa của Việt Nam của chúng ta và cái lịch sử Việt Nam của chúng ta có được một cái trong sáng hơn và có được một cái diễn tiến nó đúng hơn, thay vì chúng ta dừng ở một cái thời điểm nào đó. Thì chúng ta thấy rằng cái văn hóa của hòa bình bắt đầu khởi sự từ ở Việt Nam, nhưng mà vì cái thời tiết nước dâng lên thành là con người phải di chuyển. Khi mà con người di chuyển như vậy thì họ sẽ đem tất cả những cái vốn liếng của họ di chuyển theo, thành ra những cái văn hóa về vật thể, về vật chất họ cũng đem theo. Thành ra chúng ta thấy rằng từ cái văn hóa hòa bình là cái dụng cụ về thời đồ đá, chúng ta đi theo từng cái thời điểm thì cái thời đồ đá là cái thời mà con người chưa có văn minh lắm, họ dùng đá là cái dụng cụ chính trong cái sinh hoạt của hàng ngày. Từ cái vấn đề đi săn bắn, hoặc là dùng những cái dụng cụ, hoặc là những cái làm búa, làm dao, họ đều dùng bằng cái đá. Rồi tiến dần lên tới một cái đi qua cái văn hóa, vượt qua cái văn hóa của đồ đá, thì họ sang cái thời của đồ đồng. Thì cái đời đồ đồng nó rất là quan trọng, chúng ta sẽ đi tới cái thời điểm đó. Thành ra cái mốc thời gian nó tiến triển theo cái thời gian, và cái văn hóa đó nó đi liền, gắn liền với cái sự di cư của mỗi con người mỗi cái thời điểm đó. Thành ra chúng ta thấy rằng cái văn hóa lịch sử của chúng ta nó gắn liền với cái văn chương viên khẩu của chúng ta. Biết bao nhiêu câu nói, chẳng hạn như hôm nay anh Hoàng có nói về vấn đề là các nhà địa chất học, thì trong văn hóa của Việt Nam của chúng ta cũng có một cái câu ấy, là ông đến sao, ông tát bể, ông kể sao, ông đào sông, ông xây rú, ông trụ trời. Đây là những cái văn hóa mà nó được truyền lại của chúng ta, để chúng ta thấy rằng ông kể sao tức là một nhà thiên văn, thế mới đọc đi, ông kể sao. Thành ra nếu mà chúng ta không để ý thì chúng ta phớt lờ những cái văn chương truyền khẩu của Việt Nam của chúng ta, để mà chúng ta giữ lại cái văn hóa của chúng ta. Ông kể sao, ông tát bể, tất cả những cái đó nó là một cái biểu tượng để chúng ta nhớ mãi rằng cái thời điểm xa xưa là ông cha của chúng ta đã biết nhìn sao để mà đoán ra cái thời tiết. Đó là một cái khoa học. Và cho tới giờ phút này thì dĩ nhiên khoa học Việt Nam thời đó so với cái thời điểm 21 này thì chúng ta thấy hoàn toàn là khác. Tất cả một cái computer nó là nhìn ra được cái thời điểm, thời tiết như thế nào. Nhưng mà ngày xưa cha ông của chúng ta cũng đã có biết ông kể sao rồi, tức là cũng đã nhìn đến được vũ trụ để mà thấy được cái thời điểm, thời tiết như thế nào, thay đổi như thế nào, để mà áp dụng cho cái đời sống nông dân của chúng ta ngày xưa. Thì trở lại cái vấn đề di chuyển, con người di chuyển từ cái văn hóa hòa bình đi di chuyển dần lên, bởi vì cái vấn đề cái không gian không còn nữa, họ phải di chuyển đến phía bắc. Thì không biết anh có đồng ý rằng cái vùng Quảng Tây, Quảng Nam bây giờ là đa số là những người phổ nhân của họ, dòng dõi của họ là những người thuộc miền Nam. Thì không có cách nào mà có thể nói là những người Trung Hoa họ đồng hóa hoặc là họ giáo dục những người ở phía Nam để có một cái văn hóa. Thì anh nghĩ như thế nào trong cái tiến trình văn hóa và lịch sử của những người cổ đó, họ có bị ảnh hưởng lẫn nhau trong cái vấn đề đó hay không, hay là một sự hòa hợp giống như hôm nay lúc đầu chúng ta cũng đã đồng ý với nhau rằng chúng ta cũng cần phải mổ xẻ thêm là cái thời điểm mấy ngàn năm về trước, khái niệm về quốc gia dân tộc nó không có ở trong đầu họ, bởi vì cái nhu cầu sinh sống của họ, họ quần tụ với nhau, khi mà họ hòa hợp với nhau thì họ sinh sống với nhau, họ chia sẻ tất cả những cái văn minh họ tìm kiếm được, họ chia sẻ với nhau. Nó không có phân biệt ra một quốc gia hoặc một dân tộc nào cả trong cái thời điểm đó. Anh nghĩ như thế nào trong thời điểm đó, thưa anh vậy?
Đề tài này rất là thú vị và nó rất là quan trọng đối với lại cái sự đi tìm về nguồn gốc của dân tộc mình. Và đúng như Trần Anh nói, tức là cái nhu cầu mà người ta phải di dân nó xảy ra rất là nhiều lần. Tại vì nó, nhưng mà đó là trong cái quá trình dài nhất cả hàng trăm ngàn năm. Mỗi một trăm ngàn năm là có một cái kỷ nguyên băng rất là lâu. Nhưng mà cái kỷ nguyên sau cùng này đó là khoảng 10.000 năm trước đó, thì nó buộc người ta phải di dân vì nước biển nó lên rất là cao. Cho nên nhiều cái chỗ trước đây là đất liền nó trở thành ra mặt nước nó lên tới, nó ngập hết. Cho nên người ta phải di dân lên trên miền Bắc. Và đúng như vậy, cổ sử của Trung Hoa, nhất là trước khi họ thành lập cái nước gọi là Tần, nhà Tần đầu tiên chiếm cái lục quốc, thì rất là rõ ràng về cái nguồn gốc của Việt. Nhưng mà họ xóa đi, họ tìm cách họ thay đổi. Cho nên cái con sông Dương Tử nó rất là quan trọng. Tại vì những cái cổ sử của họ cho rằng tất cả những cái người sống phía nam sông Dương Tử đều bị gọi chung hồi đó, gọi chung là Bắc Việt. Và nếu mà chúng ta nghiên cứu lịch sử lên tới thời Khổng Tử thì nước Việt của Việt Vương Câu Tiễn là đương Hùng Cứ tranh giành với Sở và với nước Ngô Việt lên trên tới tận Thượng Hải bây giờ. Và người ta tìm lại được ở trên cái vùng đó là vùng Chiết Giang, họ tìm được thanh kiếm vẫn còn sắc của chính Việt Vương Câu Tiễn. Đó là những cái khảo cổ mà không thể chối cãi được là cái người Việt đã di dân lên tới tận trên cái vùng Thượng Hải và lập quốc ở trên đó sau này. Tức là 3.000 năm trước họ đã là một cái bá chủ của Trung Hoa. Đó là những cái điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Cho nên khó có thể nói Trung Hoa lúc đó chưa có thành lập, làm sao có thể truyền cái văn hóa của Trung Hoa cho người Việt mình được. Và nếu chúng ta đi thêm trở lại hàng 20-30 ngàn năm trước thì sẽ có sự chung đụng hòa huyết của các sắc dân. Mà cái sắc dân mà có văn minh văn hóa sớm là ngày nay là cái văn hóa hòa bình, là cái sắc dân gọi chung là có thể gọi là Viêm hay là gọi là Việt, là cái sắc dân mang cái nền văn hóa cổ kính đó. Và chúng ta sẽ tìm thêm những cái bằng chứng và chúng ta sẽ tìm cách để mà giải thích một cách rất là tinh vi những cái văn hóa truyền khẩu. Khi cha ông chúng ta lựa tiên rồng làm tổ tiên, chúng ta đã mang kinh dịch vào trong cái lựa chọn lập quốc đó. Rất là khó thay đổi, không ai có thể chối cãi được. Rồng là sức mạnh, là dương, và tiên là sự khôn ngoan, sáng suốt, trí tuệ. Cho nên rồng tiên là âm và dương, và trí tuệ và sức mạnh. Đó là cái tiêu biểu cho nòi giống tiên rồng của mình. Là những cái vừa truyền khẩu mà vừa được ghi chép lại sau này, không thể chối cãi giữa văn hóa nào và văn hóa nào. Và đó là những cái điều mà người Hán sau này không thể nào xóa bỏ được cái văn hóa Việt. Cái thứ hai mà chúng ta nói tới, tức là cái sự chung đụng của các cái nền văn hóa hay là các sắc dân, và văn hóa nào mượn văn hóa nào. Thì nếu chúng ta đi thật sâu vào trong cái lịch sử của Trung Quốc thì lúc đó là có sự chung đụng của 4 sắc dân. Cái sắc dân từ phương Bắc xuống lúc đó là gọi là Hắc Đế hay là người địch. và từ Tây Phương là người da trắng, gọi là Bách Đế, hay là họ là người Khương, và Đông Phương từ ngoài biển vào mang cái sắc xanh, họ gọi đó là người dị. Và cuối cùng, từ cái miền Nam chúng ta, cái màu sắc đỏ, điều là gọi là của Viêm Đế, Thần Nông, đi lên để trộn chung với nhau vào giữa cái trung tâm. Bốn cái sắc dân đó cộng chung lại, sinh hoạt ở vùng sông Hán, cho nên gọi là người Hán, hoặc là cái núi Hoa Sơn và cái tỉnh Hạ, cho nên gọi chung là Hoa Hạ. Đó là một cái sự phối hợp thống nhất giữa các sắc dân đó, và chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn sau này.
Vâng, khi mà hồi nãy anh Hoàng có đề cập tới cái tên của Bách Việt cũng như là Việt, thì anh em chúng tôi sẽ có một cái buổi nói chuyện riêng về cái danh từ tiếng Việt. Việt phát xuất từ đâu và phát xuất như thế nào? Đây là một cái đề tài rất là thú vị, mong quý vị theo dõi cái chương trình của anh em của chúng tôi, cũng như là một cái đề tài về cái văn hóa, về cái âm dương hay là kinh dịch, cho tới giờ phút này cũng là một sự đang là có một sự tranh cãi rất là lớn trong cái ai là người làm chủ cái văn hóa về kinh dịch như thế này. Thì cho tới giờ phút này cũng rất nhiều người cứ xác định và cứ đinh đinh, cứ tự động nghĩ rằng đây là một cái văn hóa của người Trung Hoa. Thì đây là một cái mà rất là thú vị, chúng ta sẽ nghiên cứu thêm, để tìm hiểu thêm, và chúng ta sẽ đề cập thêm về những cái vấn đề nó như thế này. Tại vì nếu mà chúng ta không có làm sáng tỏ ra cái nguồn gốc cũng như là cái hoạt động về cái văn hóa, mà cái thời điểm đó là khi mà con người gặp nhau, họ sinh hoạt chung với nhau, có thể là lúc bây giờ nó chỉ là những cái bộ lạc hoặc là bộ tộc riêng biệt, nó chưa có một cái khái niệm nào cả, không có sự chia rẽ về vấn đề đó. Mãi về sau bắt đầu cái sự tranh giành ảnh hưởng nó bắt đầu có, nhưng mà thời điểm thì chúng tôi tin rằng con người vì cái nhu cầu, cái tự vệ, họ sẽ ngồi lại quây quần lại với nhau, có thể thành một cái xã hội nhỏ, nhưng mà nó chưa có quy củ như một cái xã hội hiện tại bây giờ. Đây là những cái đề tài mà từ từ chúng tôi sẽ cố gắng để mà nói chuyện với quý khán giả. Và nếu mà quý vị có những cái rất tiếc là trong cái thời điểm này thì Trần Anh chưa có thể mở đường dây ra để quý vị có thể nói chuyện chung với anh em của chúng tôi. Nhưng mà trong tương lai nếu mà có cơ hội, chúng tôi sẽ có cái cơ hội để mà mở đường dây thêm, để không quý vị có thể đóng góp thêm về những cái ý kiến mà anh em của chúng tôi đang từng cái đề tài mà chúng tôi đề cập tới. Trong cái thời điểm gần đây thì chúng tôi phải đi chậm lại trong cái thời điểm cái nguồn gốc di cư của người phát xuất từ cái điểm nào và họ di chuyển như thế nào, thì chúng tôi dựa theo những cái bằng chứng của khoa học, của lịch sử, của các nhà khảo cổ hoặc là các nhà di truyền học, chúng tôi sẽ cộng lại tất cả những cái di tích đó để chúng ta sẽ có cơ hội để đánh giá thêm về những cái văn hóa, cái lịch sử truyền thống của con người. Mỗi một con người có một cái di chỉ đó, thì chúng ta dựa theo để chúng ta đánh giá thêm và chúng ta tìm tòi thêm về cái nguồn gốc của nó. Đây là cái mục đích mà chúng ta muốn đưa ra. Và khi mà tìm như vậy thì chúng ta đã thấy gần như nó rõ ràng hơn là ai là người sở hữu cái văn hóa này và ai là người được thừa hưởng cái văn hóa này, và cái văn hóa đó nó được sống động như thế nào. Và cái sống động đó nó là một cái sự hòa huyết với nhau và cái sự cộng tác với nhau, giống như là cái đất nước Hoa Kỳ chúng ta đang sống, nó là một cái đa văn hóa. Văn hóa Việt Nam của chúng ta có đóng góp vào trong cái văn hóa sinh hoạt của văn hóa Mỹ ngày nay, đó là cái văn hóa đa văn hóa, nó không bị phân biệt. Chẳng hạn như phở bây giờ là người Mỹ, người Tây Phương, họ đều biết được cái danh từ phở của chúng ta rồi. Thì cái văn hóa của chúng ta ngày xưa cũng vậy. Cái văn hóa của từng vùng nó được phân chia, và tới một cái lúc nào đôi khi có một cái tham vọng của một cái đế chế nào đó, họ có cái tham vọng và họ tham vọng họ muốn chiếm cứ, và muốn chiếm cứ như vậy họ phải tiêu diệt cái đối thủ của họ. Và điển hình là cái tập Bách Việt của chúng ta, như anh có đề cập tới, là cả một cái vùng phía nam của sông Dương Tử nó rất là lớn, nó mênh mông, và dần dần những cái dân tộc của Bách Việt dần dần đã bị tiêu diệt bởi vì cái sức mạnh của phương Bắc nó quá lớn. Thì từ những cái đó chúng ta khơi lại để chúng ta tìm ra những cái nguồn gốc của dân tộc của chúng ta. Cho tới giờ phút này chúng ta được thừa hưởng bởi ai, và chúng ta dùng những cái văn hóa đó để mà sinh hoạt trong một cái đời sống. Cho tới giờ phút này chúng ta mang sang hải ngoại thì chúng ta có một cái cơ may, chúng ta tìm hiểu thêm thì chúng ta có trách nhiệm truyền lại cho con cháu của chúng ta trong tương lai, để mà xóa bỏ đi một cái ấn tượng mặc cảm rằng Việt Nam của chúng ta chẳng qua chỉ là một cái dân tộc thấp cổ bé học, và không có một cái văn minh nào mà phải học hỏi lại những cái văn minh của những người khác. Thì đấy là những cái mục đích mà chúng tôi, anh em chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị trong những cái chương trình sắp tới. Vì cái chương trình ngày hôm nay thì cũng sắp sửa hết giờ, nên chúng tôi sẽ tạm dừng cái buổi nói chuyện ngày hôm nay ở đây. Và không biết là có anh cảm thấy rằng chúng ta đã còn thiếu sót cái phần nào không, để chúng ta có thể trình bày thêm một chút xíu, để chúng ta tóm lược lại rằng cái chương trình của chúng ta, cả văn hóa và cả lịch sử, hai cái nó quấn quyện lại với nhau. Cái văn hóa là mọi cái sinh hoạt từ vật chất cho đến tinh thần, nó làm cho cái đời sống của con người và cái nhóm của con người, hoặc là một cái xã hội, hoặc là một cái vùng nào đó nó có một cái truyền thống, và họ dùng những cái sản phẩm đó ngày này qua ngày khác nó trở thành một cái văn hóa. Rồi trong tương lai chúng ta sẽ đề cập thêm những cái sự tiến hóa, cái sự thừa hưởng của cái văn hóa hòa bình. Ai là người thừa hưởng của cái văn hóa hòa bình? Tại vì văn hóa nó bắt đầu từ một cái điều rất là thô sơ, nhưng mà vì cái thời gian tiến triển dần, con người văn minh dần, con người hiểu biết nhiều thêm, thành ra nó càng ngày, lúc đầu thì nó thô sơ, nhưng mà cái văn hóa nó càng ngày nó càng được gọt giũa bởi cái sinh hoạt qua cái tiến trình, thì nó trở thành đẹp hơn, tốt hơn. Thì cái văn hóa nó càng ngày càng tiến bộ, thành ra chúng ta không thể chê rằng cái văn hóa cổ của chúng ta nó quá thô sơ hoặc là quá mông muội, thành ra chúng ta không thể nào nghĩ theo cái kiểu đó được. Nhưng mà cách đây mấy chục ngàn năm, con người đã biết dùng đá để mà sáng chế ra những cái vật dụng hàng ngày, thì đây là một điều tuyệt vời. Thì không biết ông anh có cần phải bổ túc gì trước mà chúng ta chấm dứt chương trình không, thưa anh ạ?
Mình thấy là Trần Anh đã tóm được khá là chi tiết, và mình chỉ muốn nhấn mạnh thêm là nguồn văn hóa, cái nền văn hóa của Việt nó bắt nguồn rất là sớm như vậy, và cái sự lập quốc của Việt cũng rất là sớm, không khác gì với lại của Trung Hoa. Và cái nền văn hóa của Trung Hoa hay Hán là rất là trẻ, cho nên nó hấp thụ được những cái văn hóa của tất cả các cái nhóm người quần tụ lại ở cái Trung Nguyên, mà người Việt đóng góp rất là nhiều, từ lãnh thổ cho tới dân chúng. Cái sắc dân mà tự nhận là Hán là gồm có 4 sắc dân, như mình nói trước, mà mình tóm lược lại là có sắc dân miền Bắc gọi là dân Địch, miền Tây gọi là dân Khương, và miền Đông gọi là dân Di. Và cái phần đóng góp lớn là Viêm Việt từ phương Nam của chúng ta. Cho nên cái văn hóa của Hán tộc có thể gọi là một cái văn hóa tổng hợp mà lấy rất là nhiều của Việt, vì khi họ thành lập Việt rất là lớn, rất là mạnh, và có những cái nền văn hóa riêng biệt. đóng góp rất là nhiều cho họ. Cho nên chúng ta sẽ lần lượt mở những trang sử theo, dựa theo chính cổ sử của Trung Hoa chưa bị hủy bỏ, và những cái gì họ gìn giữ cho chúng ta và dựa vào khoa học để mà thống nhất giữa khoa học, sử học và triết học hay là đạo học. Và nó thống nhất thì nó mới thật là chính xác và đáng tín nhiệm.
Vâng, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã đóng góp vào chương trình ngày hôm nay, và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Và chúng tôi hẹn với quý khán giả vào chương trình kế tới để chúng ta khai mở thêm về những cái điều mà chúng ta tin rằng chúng ta cần phải làm sáng tỏ hơn. Và cái điều mong muốn của anh em chúng tôi rằng chúng ta là những người Việt đừng quá tự ti về cái nguồn gốc của chúng ta, và chúng ta sẽ phải tìm hiểu, đào bới thêm về những cái quá khứ để chúng ta tìm hiểu và chúng ta chứng minh. Và chúng ta tin tưởng rằng mỗi một dân tộc có một cái nền văn hóa rất và rất đạo, và mỗi một dân tộc như vậy sẽ đóng góp chung vào cho một cái văn hóa nhân loại, không có phải bất cứ một cái một thể chế nào được hưởng cái đó cả, mà đây là một cái nền văn minh của con người, và đây là một cái chủ đích cuối cùng là chúng ta phục vụ cho con người, chứ chúng ta không phục vụ cho một bè phái, một đảng phái hoặc là một thể chế nào cả. Đây là cái khuynh hướng của nhân loại trong tương lai, thì hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục trong những cái chương trình kế tới. Và chính vì vậy là chúng tôi xin hẹn với quý vị vào tuần tới, và cảm ơn anh, và cảm ơn anh các thính giả đã dành cho anh em của chúng ta cái chương trình ngày hôm nay. Nếu mà quý vị có những đóng góp hoặc là có những cái ý kiến nào thì quý vị có thể trực tiếp liên lạc với Trần Mạnh qua số điện thoại 214-335-3394, 214-335-3394, và hẹn với quý vị vào tuần sau. Xin kính chúc quý thính giả và anh Oanh được một cuối tuần còn lại bên gia đình và người thân thật là hạnh phúc. Xin kính chào.
Kính chào.
Mãi còn vàng, bao lớp người đi ra nơi.